Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu podcast với một câu chuyện nha mọi người. Thì thật ra là mình cũng chưa định thu podcast đâu, nhưng mà ngày hôm qua khi mà mình chạy xe trên đường thì lúc đó mình đi công việc. Tới một cái lúc mình dừng lại một cái tiệm chè để mình mua chè về cho mình với mẹ mình ăn. Thì khi mà mình dừng xe mình mua chè thì mình tắt máy xe. Rồi tới khi mình mua chè xong thì mình đề máy lên để mình chạy về nhà. Nhưng mà có một cái sự việc diễn ra là cái xe của mình bị hư, là đề hoài nó không lên. Xe mình là xe tay ga thì mình không có cách nào để đề lên nữa. Thì cũng may mắn là cái khúc đó là cũng rất là gần nhà mình rồi, và mình biết là ngay cái góc ngã tư đó thì có một cái tiệm sửa xe lớn, thì mình mới dắt cái xe của mình vào cái tiệm sửa xe để người ta coi là có gì hư hỏng không. Thì khi mà mình vào tiệm á, thì cái anh sửa xe anh kiểm tra một hồi này nọ, cái xong rồi anh giải thích với mình là bị hư cái bình sạc, rồi bị hư cái thiết bị chập điện gì đó, cho nên là phải thay đồ trong cái xe của mình, tốn tất cả là 3 triệu mấy. Thì khi mà mình nghe cái giá 3 triệu mấy là mình cũng xỉu lên xỉu xuống rồi mọi người, tại vì nó quá nhiều tiền. Và lúc đó thì mình lại không nghĩ là cái lỗi xe của mình nó lại hư nặng như vậy. Và anh cũng nói là bây giờ tối rồi cho nên là cũng phải để xe qua đêm thôi, chứ không có sửa liền để đi liền được. Cái mình mới nói là ok, để mình gọi điện thoại mình hỏi ba mình, để ba mình chạy lên xem sao. Tại vì mình cũng không có rành về xe cổ mọi người, cho nên là mình cũng phải nhờ ba mình coi là người ta báo giá vậy có đúng không, để làm không. Thì mình mới gọi cho ba mình. Thì lúc đó tối cũng tầm 7 giờ tối rồi, thì ba mình bắt máy. Ba mình bảo là ba mình mệt quá, ba mình không có lên đón mình được, mặc dù là nhà mình cũng gần đó. Nói mình bắt xe gì đó về đi, rồi gửi xe lại ở cái chỗ tiệm sửa xe đó. Thì lúc đó mình cảm giác rất là hụt hẫng mọi người, tại vì cái cảm giác mà mình bị hư xe giữa đường, rồi mình để xe ở một nơi xa lạ, rồi mình gọi cho người thân thì không có ai đến giúp mình được. Thì sau một hồi mình suy nghĩ thì mình mới tại vì cái xe đó nó không đề máy được, cho nên mình không thể nào mình chạy về nhà, mà mình cũng không thể nào dắt bộ cái xe đó đi một cái đoạn đường tại còn khá là dài nếu mà dắt bộ về nhà mình. Cái mình mới đành để xe ở tiệm sửa xe. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng rất là lo sợ, là không biết để xe tiệm sửa xe rồi người ta có lừa gạt gì mình không, rồi lỡ sáng mai mình quay lại không có cái xe thì sao. Tại vì cái giấy chứng nhận tạm giữ xe thì nó nhìn nó rất là sơ sài, và mình cũng rất là cảm giác không tin tưởng. Nhưng mà khi mình gọi cho ba mình đó, thì ba mình bảo là ba mình mệt cho nên là không có lên chở mình về được. Mà hiện tại ở Sài Gòn thì cũng không có bắt Grab hay là bắt cái gì được, cho nên mình phải đi bộ về. Thì mình đã tự đi bộ về là mình đã bị xuống tinh thần rồi, mà để lại cái xe ngay đó thì mình cũng không biết sao nữa. Tự nhiên lúc đó mình để lại cái xe ngay đó. Và khi mình đi về thì lòng mình tràn ngập trong sự lo lắng mọi người. Tràn ngập trong sự lo lắng là mình kiểu bây giờ mình phải về nhà, chứ giờ ở đó cũng đâu có ai giúp mình. Mà mình để lại cái xe đó rồi lỡ không biết có mất xe không, mà cái xe là cái phương tiện duy nhất để mình đi lại làm việc, mà giờ không có cái xe, mất xe rồi sao đi làm. Nói chung là rất nhiều suy nghĩ trong đầu, mình rất là sợ luôn. Và một phần nữa là mình cũng rất là rất là tức và hụt hẫng, là sao mình gọi cho ba mình mà ba mình không tới giúp mình, ba mình để mình tự xoay sở như vậy. Cho nên là khi về nhà là mình đã rất là down mood, là mình xuống tinh thần rồi. Rồi khi lúc đó thì mẹ mình mới hỏi, cái xong mình mới kể chuyện đó ra, cái xong rồi mẹ mình lại nhằn là sao đó ba mình không lên giúp mình lấy cái xe về, rồi để xe tiệm sửa xe, rồi lỡ mất xe làm sao, rồi giấy tờ này nọ, sao mà biết được cái tiệm đó là họ có làm mất xe của mình không. Cái lúc đó mình mới bắt đầu là mình mình tỉnh tỉnh ra, giống như là chết rồi, bây giờ lỡ để xe ngay đó rồi lỡ mấy cái người ở đó họ thông đồng với nhau rồi họ làm mất xe của mình, rồi sáng mai mình quay lại rồi mất xe làm sao, mà bây giờ đã về nhà rồi, mà bây giờ cái tiệm sửa xe nó cũng đóng cửa rồi, giờ không làm gì được hết. Thì cái lúc đó là trong lòng mình tràn ngập nỗi sợ hãi và lo lắng luôn, nghĩa là mình lần đầu tiên mình cảm giác là rất là sợ vậy luôn. Nghĩa là dạo này thì mình có một vài nỗi lo trong công việc của mình, cái xong nó cộng hưởng tới với cái việc mà lỡ mà cái việc mất xe xảy ra rồi là mất nguyên cái xe luôn á mọi người, cảm giác nó rất là lo sợ. Và mình cảm giác là trời ơi, tối nay là không ngủ được luôn á. Nếu mà mình vẫn có cái cảm giác này là cái cảm giác nó rất là sợ hãi trong người, là mình có bị mất cái xe không, rồi mất cái xe là mất đi phương tiện này nọ, rồi phải mua xe khác, rồi tiền đâu mà mua, đang dịch bệnh khó khăn rồi đã không làm ra tiền, rồi bây giờ còn tốn tiền mua xe nữa. Nói chung là rất nhiều suy nghĩ và rất nhiều cái lo lắng trong đầu, mà mình cảm giác là đầu mình nó căng, căng ơi là căng luôn. Cái xong rồi mình nghĩ thôi, bây giờ nghĩ như vậy có lo lắng thì cũng không giải quyết được vấn đề, mà cứ lo hoài như vậy thì tối không ngủ được thì nó mất sức khỏe. Thì mình mới lúc đó là mình cũng đang lên mạng này nọ, mình lướt lướt này nọ, thì vô tình mình lướt trên YouTube cái mình thấy một cái video là nó tự nhiên nó hiện lên thôi mọi người, là cái một cái video của thầy Minh Niệm. Mình thì trước giờ mình không hề biết tới thầy Minh Niệm, nhưng mà cái video đó nó cái title, cái tựa đề của nó ghi là vượt qua sự sợ hãi và lo lắng. Tại sao chúng ta lại sợ hãi và lo lắng, thì cái tiêu đề của video là như vậy. Thì nó đang trùng khớp với cái cảm giác rất là lớn bên trong mình, là mình đang rất là sợ luôn, mình đang sợ bị mất xe, mình đang sợ là phải mua xe mới, mình là sẽ không có tiền để mua xe mới. Nên mình mới click, mình mới nhấn vào cái video đó mình coi. Thì cái video nó rất là dài mọi người, nhưng mà khi mà mình nghe những cái lời chia sẻ của thầy Minh Niệm trong cái video đó, thì tự nhiên nó giúp cho tâm trạng của mình nó bình tâm lại. Thì mình sẽ không nói quá sâu về những cái video đó, thì nó đại loại là thầy chia sẻ là tại sao chúng ta lại sợ hãi và lo lắng một cái điều gì đó. Ví dụ như là và sau khi mình nghe cái video đó thì mình cũng ngẫm lại về cuộc sống của mình, là ví dụ đi, mình sợ hãi là mình không tìm được việc đi, hay là mình sợ hãi là mình không có tiền, hay là mình sợ hãi là mình bị mất cái xe đó, hay là mình có rất là nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Ví dụ những bạn mà trẻ ơi là trẻ đi, thì có thể là mình sợ hãi là mình sợ là mình không thi đậu đại học, rồi nếu mà đang học đại học rồi thì mình sợ là mình không tốt nghiệp được, mình sợ là mình không làm bài thi tốt, rồi có tốt nghiệp ra thì lại có một cái nỗi sợ khác là mình sợ mình không tìm được việc, mình sợ mình thất nghiệp, mình sợ mình không tìm ra tiền. Ai á mà đã đi làm rồi thì cũng sẽ có những cái nỗi sợ khác, là mình sợ là mọi người trong công ty sẽ không có coi trọng mình, không có đánh giá cao năng lực của mình, thì mình sẽ không được thăng tiến, mình sẽ không được tăng lương. Rồi mình sợ là mọi người không yêu quý mình, mọi người không thích cái khuôn mặt, hay là mọi người không thích cái vẻ mập mạp của mình, hay là mọi người không thích một cái vẻ gì đó của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn nhận của người khác về mình. Rồi mình sợ là mình làm ăn không được, mình không làm ra tiền, rồi mình sợ dịch bệnh ập đến, rồi làm không ra tiền, rồi nó không có cái đường hướng phát triển cho cái công việc của mình. Thì nhất là dạo cái thời mà dịch bệnh diễn ra, thì mình nghĩ là mọi người có rất nhiều nỗi sợ và nỗi lo lắng. thì mình sẽ không kể đâu nha, tại mình nghĩ là ai cũng sẽ tự trải qua được những cái nỗi sợ và nỗi lo lắng đó. Thì nhưng mà trong cái lúc mà mình để cái xe ở cái tiệm sửa xe đó thì mình tự trải qua một cái cảm giác lo lắng tột độ luôn mọi người, là mình lúc đó là mình cảm giác là mình hoảng luôn, là mình nói thẳng là mình cảm giác hoảng sợ, sợ hãi luôn, là mình không biết là mình có bị mất cái xe không, lỡ mà mất cái xe rồi thì mình thật sự là ngu ngốc, tại vì lúc đó mình nghĩ gì mà mình để cái xe tiệm sửa xe đó rồi lết bộ về nhà, tại sao không ở tiệm sửa xe đó rồi ba mình không lên thì gọi mẹ mình hay là hỏi người khác lên. Thì lúc đó mình đã tự trách bản thân của mình rất nhiều. Nhưng mà cái mình nghĩ là nếu mà mình cứ lo lắng, cứ sợ hãi, cứ tự trách bản thân như vậy á, thì nó càng làm cho cái tinh thần lúc đó mình tệ đi. Cho nên là mình mới kể tiếp với mọi người là mình coi một cái video clip chia sẻ của một cái thầy. Cái đó là thầy tu á mọi người, thầy đó tên là Minh Niệm. Thì lúc sau này mình xem nhiều video hơn thì mình mới biết là cái thầy này khá là có tiếng trong cái việc về thiền định. Trước đó thì mình không có nhiều cái sự quan tâm về những cái chủ đề đó, cho nên mình không có nghe và mình không có coi. Nhưng mà khi mình rơi vào cái sự lo lắng và hoảng sợ tột độ ở trong một cái tình huống cụ thể thì mình mới vô tình mình tìm đến những cái video clip mà mình có nói với mọi người là vượt qua sự sợ hãi và lo lắng á. Thì thầy cũng chia sẻ những cái trải nghiệm của thầy khi mà thầy có những cái sợ hãi và lo lắng riêng của ba thầy và làm sao để thầy vượt qua cái chuyện đó. Thì thật ra qua trải nghiệm bản thân của mình á, thì mình sẽ không chia sẻ lại cái cách mà thầy vượt qua sự lo lắng và sợ hãi, tại mình nghĩ là cái cách đó là cách mà mỗi bản thân sẽ tự nghiệm ra. Nhưng mà cái mình thấy được là khi mà mình rơi vào cái sự lo lắng và hoảng sợ, đầu tiên á, bạn nên tìm một cái gì đó nó giúp cho tâm trí bạn nó bình tâm lại, nó yên ổn lại. Như của mình á, thì chỉ là một những cái trải nghiệm rất cá nhân thôi mọi người. Thì mình nghe cái video clip đó và mình nghe cái giọng nói đó, nó tạo cho mình lại cái sự bình tĩnh. Thì lúc đó khi mà mình nghe những cái câu chuyện thầy kể thì thầy chỉ là kể chuyện thôi, nhưng mà cái giọng nói và từ ngữ nó làm cho tâm trí mình rất là bình an lại. Thì lúc đó mình mới bình tĩnh lại và mình nghe những cái lời khuyên đó thì mình mới thấy là tại vì khi mà mình có những cái sự kỳ vọng, cái sự mong muốn hay là cái sự muốn một cái gì đó, nghĩa là mình muốn là vẫn còn cái xe rồi mình muốn là không có tốn tiền sửa xe, cho nên cái việc mà mình tốn nhiều tiền sửa xe hoặc là cái việc mà mình mất đi chiếc xe làm cho mình sợ hãi, thì lúc đó mình mới tự nói với bản thân mình là ok, lỡ mà trong trường hợp xấu nhất mất cái xe thì mất cái xe thôi, thì cái đó là một cái sự việc nó, nếu nó đã phải diễn ra thì nó sẽ phải diễn ra và mình sẽ chấp nhận cái sự thật là mình sẽ mất cái xe đó thôi. Thì trong cái hoàn cảnh đó mình đã tự nói bản thân mình cái câu nói đó mọi người, là mình nói là ok, nếu mà mai mà đi ra tiệm sửa xe mà bằng cách nào đó cái xe nó mất thì mất cái xe thôi, chứ mình cũng chẳng chết hay là mình cũng không có tịt đường sống đại loại như vậy. Thì nó chỉ là mất cái xe thôi, hoặc là nếu mà mình tốn tiền sửa xe 4-5 triệu gì đó thì cái sự việc đó nó, nếu mà nó phải diễn ra thì nó diễn ra thôi, thì mình cũng sẽ tốn bao nhiêu đó tiền để mình sửa xe thôi. Thì khi mà mình cảm giác được là khi mà mình đã, nói sao ta, mình đã chấp nhận cái sự tệ nhất có thể xảy ra rồi á, mình tự nói với bản thân mình là nếu mà cái việc tệ nhất có thể xảy ra mình cũng chấp nhận, mình ok thôi, thì tự nhiên lúc đó cái cảm giác trong mình nó đỡ sợ hơn rất là nhiều, và mình cảm thấy bình tâm hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà bạn trải qua cái sự sợ hãi tột cùng á, tột độ, thì cái tâm trạng rất là hoảng loạn, nó cứ lo lắng, nó bồn chồn trong người. Nhưng mà sau đó khi mà mình nghe cái video clip đó thì tâm trí mình nó bình tĩnh lại. Sau khi mình cảm giác là mình bình tĩnh lại rồi, mình bình an hơn trong lòng rồi, rồi mình mới bắt đầu mình suy nghĩ ra thêm cái hướng là mình không có kỳ vọng là mình sẽ không tốn tiền sửa xe, hay là mình sẽ không có kỳ vọng là mình sẽ không bị mất xe. Có nghĩa là ok, nếu mà mình mất cái xe đó, hay là ok, nếu mà mình tốn 4-5 triệu để sửa xe thì mình cứ tốn thôi. Thì nó cũng là một cái sự việc diễn ra, mình chấp nhận cái chuyện đó, nó cũng không có tệ, mình cũng không có chết, chẳng ai chết, cho nên không có gì phải quá lo lắng cả. Thì thật ra chuyện này rất khó diễn đạt với mọi người, nhưng mà kiểu như là mình tự chấp nhận cái sự vật, sự việc nó sẽ diễn ra, và mình dẹp đi những cái ham muốn, cái mong muốn của mình, thì mình cảm giác là mình đỡ sợ hơn rất là nhiều. Và lúc đó mình cảm thấy mình bình tâm hơn để mình đi ngủ. Tại thật sự lúc đó là mình nghĩ là nếu mà mình lo vậy, mình không thể nào ngủ qua cái đêm đó luôn á. Và tới ngày hôm sau thì mình ra tìm sửa xe thì cái xe vẫn còn nha mọi người. Cái xe vẫn còn và nhưng mà mình phải tốn khá là nhiều tiền sửa xe. Nhưng mà lúc đó thì tâm trạng mình nó đã bình ổn rồi, và mình đã chấp nhận cái sự thật là ok, mình có tốn rất nhiều tiền để sửa xe thì mình sẽ phải tốn thôi. Thì mình chấp nhận cái chuyện đó. Rồi sau đó mình về nhà thì mình cũng có nghe lại về cái chia sẻ đó, thì có một cái điều mà mình ngẫm ra và mình thấy nó đúng đối với riêng bản thân mình, đó là những cái nỗi sợ hãi hay là những cái sự lo lắng á, nó thường bắt nguồn từ những cái mong muốn hay là những cái kỳ vọng bên trong của bản thân mỗi người. Giống như mình đi làm đi thì mình cũng mong muốn hay là kỳ vọng là mình sẽ được lên lương, mình sẽ được trả nhiều tiền hơn, mình sẽ có được nhiều tiền hơn để mình mua cái này, hay là mình tiết kiệm, mình đầu tư cái kia. Nhưng mà khi cái sự việc đó, cái mong muốn của mình nó không thực sự xảy ra, là ví dụ mình đang tả lại cho mọi người thôi nha, chứ không phải thực sự là mình đi làm đâu nha mọi người. Mình không có còn đi làm công ty, văn phòng nữa, mà mình tự làm. Nhưng mà mình tả lại trong cái bối cảnh là ví dụ mọi người đi làm, mọi người mong muốn lương được cao hơn, rồi được sếp trọng dụng, được mọi người trọng dụng, tin tưởng, nhưng mà thực tế nó không diễn ra như vậy, thì mọi người sẽ có sự sợ hãi và lo lắng trong lòng là mình có đang làm tốt không, mình có thể hiện năng lực đúng để cho người ta thấy được là mình giỏi không, để người ta tăng chức cho mình, người ta tăng lương cho mình không. Thì lúc đó mình sẽ có sự lo lắng, sự sợ hãi. Thì rốt cuộc nó đều bắt nguồn từ những cái mong muốn ở bên trong cá nhân mình. Quay lại cái chuyện mong muốn, nhu cầu, kỳ vọng ở bên trong cá nhân mình đó, mình không nói mọi người là mình phải giảm những cái mong muốn hoặc kỳ vọng đó xuống. Tại thật sự mình cũng chưa tìm ra được cái câu trả lời để giải quyết là, tại vì nếu mà mình giảm những cái kỳ vọng và mong muốn của mình xuống đó, thì mình cảm giác là mình sẽ không có mưu cầu, mình không có những cái mục tiêu để mình tự phấn đấu cho bản thân mình. Nhưng nếu mà mình có những cái kỳ vọng, có những cái mục tiêu đó, nhưng mà mình quá kiểm soát nó, thì đâm ra những cái kiểm soát đó thì nó sẽ quay lại đập vào mặt mình bằng những cái sự sợ hãi, lo lắng khi mà mình không kiểm soát được vấn đề. Khi mà mình thấy người ta không trọng dụng mình, người ta không trả lương cao cho mình, thì mình lại lo lắng và sợ hãi là mình sẽ mất đi những cái gì đó. Thì đối với riêng mình thì mình chỉ thấy là trong những cái lúc mà mình cảm giác lo lắng và sợ hãi thì làm sao để bản thân mình tìm được cái sự bình tâm, cái sự an yên trong lòng là cái mấu chốt của vấn đề. Đối với riêng bản thân mình nha, là mình chia sẻ theo trải nghiệm cá nhân của mình, thì chỉ khi nào mà mình tìm được một cái gì đó mà mình cảm thấy an yên và bình yên trong lòng mình thì mình mới có thể bình tâm, mình nghĩ ra cái cách suy nghĩ để mình đối diện với cái nỗi sợ hãi và chế ngự được cái sự lo lắng đó. Còn khi mà tâm mình chưa có bình an và an yên á, thì mình không thể nghĩ ra cái cách nào để mình quản triệt, để mình chống lại cái sự sợ hãi và lo lắng đó hết mọi người. Mà mọi người nên tìm một cái thứ gì đó mà đối với bản thân mình cảm thấy bình an và cảm thấy tin tưởng. Thì những cái thứ mà cá nhân cảm thấy bình an hay tin tưởng nó rất là nhiều. Nó không phải là những cái video clip của thầy Minh Niệm như mình chia sẻ. Mọi người có thể là đi bộ, mọi người có thể là tập thể thao, mọi người có thể là đi dạo, hay là mọi người có thể là đi ngắm cảnh, làm những cái hoạt động gì đó mà nó giúp cho cái tâm hồn mình nó thanh thản, nó bình an lại. Khi mà tâm trạng hay là tâm hồn bạn nó bình an lại á, thì bạn mới đủ tạm đủ lý trí để mình đối diện với cái sự sợ hãi đó, quan sát cái nỗi lo lắng đó và có cho mình một cái chính kiến riêng là để làm sao mình hạ xuống được cái sự sợ hãi đó. Thì cái lúc mà mình nghe cái video clip đó xong và tâm mình cảm thấy rất là bình an á, thì lúc đó mình cảm giác là mình chế ngự được cái sự sợ hãi trong lòng của mình. Lúc đó là mình cảm giác là ok, mình không còn sợ bị mất xe nữa, mình cũng không còn sợ là phải tốn tiền sửa xe nữa. Thật ra những cái gì mình chia sẻ nghe nó rất là đơn giản và có khi là hơi buồn cười, nhưng mà mình nghĩ là đó là một cái trải nghiệm cá nhân, có thể cho mọi người chia sẻ, mọi người tham khảo. Thì cái podcast hôm nay thì mình chỉ chia sẻ tới đây thôi nha mọi người. Mình chỉ chia sẻ theo quan điểm đó là những cái trải nghiệm cá nhân. Mình nghĩ là nó cũng sẽ có vẻ là nó hơi cảm tính và nó hơi không có rành mạch đó. Nhưng mà mình nghĩ là những cái gì mà nó chia sẻ từ bắt nguồn từ cảm xúc, từ con tim thì nó sẽ thật hơn. Cho nên là lý do mà mình mở máy và mình thu liền cái podcast này. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.